tạp chí kinh tế.
Năm tuần lễ trước bầu cử tổng thống Pháp ở vòng 1, tạp chí kinh tế của RFI xin tập trung để giới thiệu về cương lĩnh của các ứng cử viên đang chạy đua vào điện Élysée. Năm ứng cử viên có triển vọng thu được nhiều phiếu hơn cả đề nghị những gì để vực dậy tăng trưởng cho nước Pháp, để đẩy lùi tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 8%. Paris phải chọn hướng đi nào trong bối cảnh có rất nhiều những thách thức đang đặt ra cho Liên hiệp châu Âu để đương đầu với xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới. Những hứa hẹn của các ứng cử viên Tổng thống Pháp liệu có tính khả thi đến mức độ nào? Trong số đầu tiên ngày hôm nay, giáo sư kinh tế Hoàng Ngọc Liêm thuộc Đại học Paris 1 Sorbonne và cũng là cố vấn kinh tế của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon, đại diện cho phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, trình bày về những nét chính của một chương trình chủ yếu dựa vào các biện pháp kích cầu vào năng lượng tái tạo. Câu hỏi đặt ra là Pháp liệu có điều kiện để tài trợ cho các chương trình tốn kém đó hay không, trong lúc mà từ ngân sách nhà nước cho đến ngân sách của các quỹ bảo hiểm y tế, quỹ lương hưu đều thâm hụt nghiêm trọng. Tăng các khoản trợ cấp xã hội, tăng lương cho người lao động, giảm bớt giờ làm việc, trong lúc cạnh tranh trên thế giới ngày càng gay gắt hơn, liệu có là những giải pháp thích hợp nhất để công nghiệp của Pháp, để nền kinh tế Pháp lại được tỏa sáng ra khắp thế giới? Tháng 2 năm ngoái, phong trào La France Insoumise đã được hình thành để chuẩn bị cho nghị viên châu Âu, ông Jean-Luc Mélenchon, 66 tuổi, ra tranh cử Tổng thống Pháp 2017. Trên bàn cờ chính trị Pháp thì phong trào nước khoát bất khuất thuộc cánh tả trong cánh tả với những ý tưởng rất gần với Đảng Cộng sản và cánh tả cấp tiến. Chương trình vận động của La France Insoumise trong địa hạt kinh tế bao gồm một số điểm then chốt như sau. Thứ nhất, ứng viên Mélenchon dự trù đầu tư 100 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm để nước Pháp thay thế năng lượng hạt nhân bằng năng lượng tái tạo. Thứ hai, vào lúc mà hơn 3,5 triệu người Pháp trong tuổi lao động không có việc làm, nhiều nhà máy phải đóng cửa vì bị nhân công rẻ của các nước ở Nam Âu, ở Đông Âu, Nam Mỹ và nhất là châu Á cạnh tranh, thì ứng cử viên của phong trào La France Insoumise đề nghị lập hàng rào quan thuế, đề ra các chuẩn mực về xã hội, về môi trường để giữ công ăn việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Thứ ba là cũng ứng viên Mélenchon hứa tăng lương cho người lao động để bơm thêm mãi lực cho tư nhân, qua đó làm lực đẩy cho cỗ xe kinh tế đồ sộ của Pháp. Đổi lại thì phong trào cực tả này cam kết là sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư. Dưới chủ dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mélenchon sẽ không dễ sa thải nhân viên hay là tuyển dụng dưới dạng những hợp đồng ngắn hạn. Ngược dòng so với các đối tác khác trong Liên hiệp châu Âu từ Ý cho đến Đức và kể cả nước Anh, ứng cử viên Tổng thống Pháp Mélenchon chủ trương là cần phải mở rộng thêm vai trò của nhà nước trong các hoạt động kinh tế. Nhà nước có thể là một nguồn tuyển dụng nhân viên, là nhà đầu tư dùng vốn để quốc hữu hóa các doanh nghiệp khi cần thiết. Đáng chú ý hơn nữa là vào lúc mà hầu hết ở mọi nơi trên thế giới đều phải tính tới chuyện kéo dài thời gian lao động, thì ứng cử viên Tổng thống của phong trào nước Pháp bất khuất cho rằng 60 tuổi là mọi người có quyền về nghỉ hưu và thời gian làm việc tối đa là 40 năm. Với Liên hiệp châu Âu và nhất là với khu vực đồng euro mà nước Pháp là một trong những cột trụ chính, thì La France Insoumise đòi chấm dứt các biện pháp khắc khổ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn xã hội cho các thành viên. Các biện pháp cắt giảm chi tiêu của Bruxelles trong mắt ứng viên Mélenchon là một sai lầm nghiêm trọng. Do vậy, nước Pháp bất khuất đòi châu Âu phải xét lại chính sách kinh tế, tài chính. Và đây sẽ là một điều kiện sống còn để Paris không theo chân London ra khỏi Liên Âu. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn với giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, giảng dạy tại Đại học Paris 1 Sorbonne. Ông là một trong hai cố vấn kinh tế chính của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon và cũng từng là nghị viên châu Âu. Xin kính chào giáo sư Hoàng Ngọc Liêm. Thưa ông, cuối tuần qua đó thì Jean-Luc Mélenchon của phong trào La France Insoumise đã trình bày cặn kẽ cương lĩnh hành động. Vậy thì đâu là những cái điểm nổi bật trong chương trình này ạ?
C'est un programme de relance centré sur la transition énergétique et sur le traitement.
Đây là một chương trình với mục đích kích cầu mà chủ yếu tập trung vào công cuộc chuyển đổi năng lượng và giải quyết những nhu cầu cấp bách trong xã hội. Cụ thể hơn, chúng tôi đề nghị đầu tư 100 triệu euro để phát triển các loại năng lượng sạch thay thế cho điện hạt nhân. Chỉ riêng vế này sẽ cho phép chúng ta tạo ra 3 triệu công ăn việc làm mới trong vòng 5 năm sắp tới. Bên cạnh đó, La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, cũng dự trù một chính sách trợ cấp an sinh xã hội để thu hẹp lại những bất bình đẳng quá lớn hiện nay, giảm bớt nạn nghèo khó, nâng trợ cấp và lương tối thiểu là những ưu tiên của chúng tôi. Cần tăng thêm 15% mức lương tối thiểu ở Pháp để qua đó lương tháng của những tầng lớp khác cũng được đẩy lên cao hơn, để bơm thêm mã lực cho tư nhân. Ngoài ra, một vế quan trọng khác trong chương trình của Đảng nước Pháp bất khuất dựa trên một cuộc cải tổ sâu rộng về chính sách thuế khóa sao cho công bằng hơn, và đương nhiên là trong công cuộc cải tổ này thì chúng tôi dự trù phải giảm thuế doanh nghiệp để bù lại cho biện pháp phải tăng lương cho người lao động. Sau cùng, chúng tôi tìm mọi cách để khuyến khích khu vực sản xuất đem tiền lãi đi đầu tư thay vì phát tiền lời cho cổ đông. Chính khâu này là nguyên nhân tạo nên những bất bình đẳng lớn trong xã hội những năm gần đây.
Ils sont versés sous forme de dividendes et c'est ça qui est à l'origine de l'accroissement des inégalités au cours de ces dernières années.
100 tỷ euro đầu tư vào năng lượng sạch, bên cạnh đó là hơn 170 tỷ khác trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm để tài trợ cho các cái chương trình an sinh xã hội. Vậy liệu rằng nước Pháp có khả năng để đài thọ cho cái chương trình tốn kém đó hay không, và Paris sẽ tìm đâu ra các khoản tiền rất lớn đó ạ?
Alors nous avons chiffré très précisément ce programme. Vous avez raison de dire que à côté des 100 milliards,
chúng tôi đưa ra những con số cụ thể và chính xác trong chương trình tranh cử, và chị có lý khi nhắc đến số tiền 173 tỷ euro chúng tôi dự trù trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm trong các khoản chi tiêu mang tính xã hội bên cạnh số tiền 100 triệu chi tiêu công cộng vừa nói ở trên. Về câu hỏi làm thế nào để tài trợ các khoản chi tiêu đồ sộ đó thì chúng tôi xin giải thích rằng chúng tôi chờ đợi chi tiêu về xã hội cộng thêm với các tác động từ chính sách cải tổ thuế khóa, chúng ta sẽ đẩy lại cân bằng trong các khoản chi tiêu mà tôi gọi là cần thiết để một nhà nước có thể vận hành. Nói một cách dễ hiểu là chúng tôi chủ trương lấy tiêu thụ, đầu tư làm lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm. Khi có tăng trưởng và không còn bị vướng tay vì thất nghiệp, thì các ngân sách nhà nước, ngân sách của các quỹ an sinh xã hội sẽ cân bằng trở lại. Riêng khoản 100 tỷ euro để đầu tư phát triển các loại năng lượng sạch thì chúng ta sẽ phải đi vay. Chúng tôi thiên về giải pháp đi vay tín dụng từ các định chế tài chính công hơn là xoay sang thị trường tài chính. Thực ra nghe nói tới 100 tỷ thì có vẻ là to tát và khiến mọi người lo sợ, nhưng khi tăng trưởng của Pháp vững mạnh hơn thì mức bội chi ngân sách so với GDP cũng sẽ chỉ cao hơn một chút so với tỷ lệ 3,5% trong những năm tháng dưới thời Tổng thống François Hollande mà thôi. Theo dự phóng của chúng tôi, cởi trói đầu tư và tiêu thụ sẽ cho phép GDP của Pháp tăng 2,5% một năm, và qua đó chúng ta từng bước giảm bớt nợ công, đồng thời giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm nội địa. Câu hỏi chính là tại sao Đảng nước Pháp bất khuất lại đưa ra cương lĩnh này? Đơn giản là vì Pháp nói riêng, châu Âu nói chung đang bị đe dọa giảm phát, tức là đầu máy tiêu thụ không hoạt động tốt để đủ sức vực dậy kinh tế. Ngặt nỗi, chính sách chung của Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro không cho phép các thành viên mạnh dạn tăng ngân sách để tiếp tay với khu vực tư nhân.
Tous les États européens qui souhaitent d'engager des programmes de relance du type de celui que nous proposons.
Thưa giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, thế còn về cái lập trường của ứng cử viên Mélenchon thuộc khuynh hướng cực tả với châu Âu thì sao?
Nous allons rencontrer tous nos partenaires et aller voir en particulier l'Allemagne. De nombreux pays européens aujourd'hui souhaiteraient que l'Allemagne.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến với tất cả các đối tác trong khối châu Âu, chủ yếu là với Đức. Hiện tại nhiều quốc gia trong Eurozone mong mỏi Berlin nới lỏng chính sách tiền tệ và ngân sách nhà nước trong bối cảnh đã có nhiều nước ở Nam Âu bị ngạt thở vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng liên tiếp được áp dụng từ nhiều năm qua. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ thuyết phục được Đức để chúng ta cùng xét lại chính sách thuế khóa chung trong khu vực. Tôi nghĩ là đã đến lúc châu Âu cần phải có những công cụ hiệu quả để đẩy xa hơn nữa chính sách hội nhập, bởi vì từ nhiều năm qua, đường lối của Berlin với ưu tiên cắt giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách nhà nước, bắt mọi người hy sinh quá nhiều. Tai hại hơn là chính sách đó đã dẫn tới tình trạng giảm phát, châu Âu không có tăng trưởng và các hoạt động kinh tế thì đều bị đình trệ.
Nói như vậy có nghĩa là phong trào nước Pháp bất khuất không chủ trương Frexit. Đây là một cái từ mà người ta ghép từ hai chữ France và Exit, tức là noi theo gương của nước Anh để đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay Eurozone.
Ce que je viens de vous exposer s'inscrit dans le cadre d'un plan A. Le plan A, c'est dans le cadre, c'est de rester dans l'euro et de.
Với tất cả những gì vừa nêu, trước mắt chúng tôi chủ trương áp dụng phương án A, tức là vẫn ở lại trong khối euro, nhưng Paris sẽ phải thuyết phục các đối tác chọn một hướng đi khác cho toàn khối, xây dựng một mô hình chung châu Âu công bằng hơn với các thành viên. Nếu như tiếng nói của chúng ta không được hưởng ứng thì phong trào nước Pháp bất khuất thiên về giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý xem người Pháp muốn ở lại hay chia tay với châu Âu. Và nếu đây là nguyện vọng của đại đa số thì chúng ta sẽ khởi động kế hoạch B, nghĩa là cũng giống như Anh Quốc. Pháp khi đó sẽ bắt đầu thủ tục để ra khỏi Liên hiệp châu Âu, để ra khỏi khu vực đồng euro. Thực ra kịch bản chia tay như vậy cũng không hẳn là một tai họa.
À sortir de la zone euro.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, cố vấn kinh tế của ứng cử viên tổng thống phong trào La France Insoumise.